Thì cái ông này ban đầu đi xuống á, đi xuống á đầu tiên á là ông đi xuống á đầu tiên á là ông gặp một người đạo sĩ. Cậu đạo sĩ này á, ông mới đem đi, ông đi giảng đạo cho người ta, để mà ông nói đó ông cúng nhân độ thế đó. Thì ông đạo sĩ này ông gặp gẫm người ta để cúng tiền cho ông. Thì cái chàng hiệp sĩ này á, ông lấy cái chiếu yêu chiếu ra. Thì chiếu ra thì nhìn lại trong này thì thấy một con yêu quái có năm có vút hết à, đầu tóc đồ bù xù mà lông lá thôi. Thì á, ông hiệp sĩ này mới rút kiếm ra, nói mày á phải cút mất cho mày, không có được gạt gẫm người ta như vậy tao sẽ chém mày. Thì á, ông này ông nó quỳ xuống, ông đạo sĩ nó biến ra thành con yêu quái quỳ xuống xin tha mạng và đi về tu lại. Thì ông mới đi một thời gian nữa thì ông gặp một vị quan. Cái ông quan này ông nói ông thanh liêm lắm, ông thanh liêm rồi ông thương dân rồi đó. Rồi nhưng mà sự thật ra ông cái làm cho dân đau khổ bóc lột dân á, ông bỏ ra ít mà ông thâu vô nhiều. Thì ông này ông mới lấy cái chiếu yêu là chiếu thì thấy là một con heo. Rồi khi mà chiếu thấy một con heo rồi ông chắc chắn ông rút kiếm ra ông giết, ông muốn giết con heo này. Thì ông này nói mày phải hiện nguyên hình ra, mày không có được, mày giả tù mà mày hại dân như vậy. Thì ông này hiện con heo đi cho mày về tu lại đi, nó là con quỷ á. Mà thì sau một thời gian ông đi ông gặp hai cô gái bán đồ. Thì hai cô gái này cuối cùng rồi á cũng là dùng những cái sắc đẹp của mình là mê hoặc những người trai. Thì nó ông tới ông chiếu á thì ông thấy là hai con rắn độc á, đúng không? Thì ông cũng dung rung ra và tính với hai nhỏ này mới năn nỉ xin tha mạng và về núi tu lại. Thì khi mà ông đi trên đường á, ông đi trong vòng 2 năm như vậy á, ông lần á, bằng đầu xuống thì chiếu yêu lia lịa và cứu dân độ thế. Nhưng mà lần rồi á, ông thấy ông muốn chiếu yêu nữa. Ông thấy ông lại thích mấy cái người đó hơn và ông lại quên cái kiếm của ông á, cả năm rồi ông mới rút ra khỏi vỏ. Và cái kiếm á không có còn chiếu yêu nữa. Thì trong vòng 2 năm ông hẹn với ông thầy thì ông trở về. Thì ở trên núi cao á, thì ông thầy á, đường đi lên núi cao á, thì có hai cánh cửa. Mà hai cánh cửa này á, khi mà yêu tinh tấn á thì mở nó không được. Rồi những người hiền tài với những người mà không có cái tâm hồn mà sâu độc á thì tự nhiên cửa nó mở thôi. Nhưng mà cái anh này anh khi mà anh trở về núi á, để khi mà anh trở về núi á thì cánh cửa mở không được. Anh nằm đó anh mới ngủ qua một đêm. Thì anh chờ tới sáng á thì sư đệ của anh xách cái bình nước xuống suối để múc nước á, thì sư đệ thấy ủa sư huynh về nào mừng lắm mới mở cửa cho nó. Mở cửa nó ủa sao sư huynh không lên, cửa mở thì sao lên, dùng thần tâm bay qua bay cũng nổi, nó có một cái lớp gì chặn lại. Thì nó ủa sư phụ nói cửa này chỉ là những con yêu tinh mới qua không được, tại sao sư huynh lên không được? Ông nói không lẽ ta là yêu tinh sao? Nói vậy cái à ông sư đệ nó thôi để em xuống em múc nước rồi hai anh em mình về. Em nó mở cửa sư huynh rồi đó, không sao đâu, anh có gì đâu, cái đi xuống múc nước. Thì hai anh em mới xoay mình xuống dưới cái ao rất là trong, thấy bóng hai anh em. Nhưng mà một lát rồi chiếc lá nó rụng xuống, nó làm chao động mặt nước. Rồi khi mà ông em lấy cái bình múc nước, múc một bình nước đó, thì cái mặt nước nó chao động không thấy bóng hai anh em nữa. Thì cái ông sư đệ mới nói em nhớ sư phụ có cho em một cái chiếu yêu, tại sao anh không lấy ra anh chiếu em với anh thử. Thì kia mặt nước không có thấy nữa thì nó muốn coi trong này. Khi mà lấy cái chiếu yêu ra thì coi cái chiếu yêu thì cái chú tiểu đồng này đứng bên một con quỷ. Rồi cái ông kiếm sĩ này mới lăn ra, ông lăn đang bất tỉnh luôn. Ông không ngờ là ông mà biến thành con quỷ hồi nào mà ông răng nanh đầy nhóc hết trơn à. Rồi ông té xỉu xuống và ông nằm đó ông té xỉu ông bất tỉnh. Thì một lát sau thì sư đệ mới lấy nước dỗ cho ông tỉnh lại, nó thôi để em dìu anh đi lên trên ở trên động để mà gặp sư phụ. Ông nói anh đâu có mặt mũi nào để gặp sư phụ. Thì tiểu đệ thì nó không có đâu, sư phụ nhớ anh và thương anh lắm, sư phụ thế nào cũng cứu anh mà, anh lên đây sư phụ rất là thương anh đó. Thì hai anh em mới đi về động. Thì cái chuyện này nó dạy mình gì? Bởi vì cái chuyện này dạy mình là cái tâm hồn của người dễ nhiễm ô, dễ bị nhiễm ô. Nếu không có triệt để cảnh giác đó, thì mình bị nhiễm ô. Mà mỗi thứ mỗi cảnh giác, sở dĩ mình nó sai đường là do mình không cảnh giác ngay lúc đầu, thấy không? Cho nên ấy, cuộc đời nó là một cái ma lực quyến rũ ngọt ngào lắm, mình không hay đâu. Mình đã khiến cho cái tánh giác của mình nó biến thành gì, cái biến thành tâm tích, phải không? Khi nó biến thành tâm tích rồi nào mình cũng hay, giống như người đi trong xương mà ước áo nào không biết đó, vậy đó. Bởi vì một người kiếm sĩ nè, có sẵn cây kiếm báo là đạo lực, phải không? Rồi có sẵn cái kiếm chiếu yêu là có cái tính giác mà xuống trần lao vẫn bị nhiễm mà nào không hay. Nên đó, bởi mình tu á, mình cứ mãi á đem cái kiếm chiếu yêu á, cái ông kiếm sĩ nào ông đem cái kiếm chiếu yêu, ông chiếu người ta không à, mà ông không người ta, ông không chiếu ông, phải không? Cho nên á, không chiếu lại mình thì mình sẽ bị nhiễm hoa nào không hay. Bởi vậy câu chuyện này rất là hay. Bởi vì khi mà cô đọc câu chuyện này xong, cô có viết một bài thơ. Rồi sau đó thì Quan Thế Âm Bồ Tát ngàn mắt ngàn tay đó, do một cái 21 người nghệ nhân mà điếc á, cầm điếc á, ở bên Trung Quốc nó múa rất là hay. Mà cô thì không có biết cái địa chỉ ở đây để mà xin phép, cho nên hôm nay mình cũng mạn phép xin người ta để mình chiếu có 10 phút thôi, để cho quý vị thấy ngàn mắt ngàn tay. Thì trước khi cô đọc bài thơ nói về cái bất giác này cho quý vị á. Cái bài thơ này cô mới viết. Dạ ông nha. Thương gian đời ngọt vô tình, thấm dần tâm thức lung linh sát phàm, phù vân vất vưởng khói lan, nhập nhằn bởi một chữ tam dính vào. Tưởng rằng đêm đẹp trăng sao, nào hay sương đã thấm vào đôi vai, giật mình chiếc bóng đường dài, bình minh nắng ấm bầu trời trong tâm. Hay vậy gái à. Nghe bà, cuộc đời này nó ngọt lắm. Mấy giống sương thì nó tắm giờ mình cũng hay, nhưng mà nó ngọt. Nhưng mà khi mình vào rồi nó vô tình lắm. Cái gì nhào vô thì biết, nó vô tình đó, phải không? Nó không có tình gì cả, phải không? Dương gian đời ngọt vô tình nè, thấm dần tâm tích lung linh phát làm. Khi nó thấm dần vào á, nó biết cái tâm giác mình nó thành gì, thành tâm tức, cho nên nó khiến cái thân mình sao khác luôn, ha? Lung linh phù vân vất vưởng nói ra, cái tâm của mình bây giờ nó giống như là mây trôi vậy, phù vân bao nhiêu hộp bao hồi tan, phải không? Ba hồi bất vưởng, cho nên cái tâm của mình nó giống như phù văn như này, nhập nhằn bởi một chữ tham đến giờ. Mình mua nhà cho mình muốn, mà mình mua xe cho mình muốn, tất cả đều do mình muốn định đoạt, không phải người khác, có phải không? Tất cả đều do mình muốn định đoạt, không phải người khác. Hậu quả do mình gây ra thì tự mình là người gánh chịu, chứ không ai đó, phải không? Để đây nè. Tưởng rằng đêm đẹp trăng sao, khi mà những cái giọt sương ngọt này nè, mình tưởng luôn, sướng lắm, mình nhào vô. Đêm đẹp trăng sao, mình đi trong đêm mình thấy cái trăng đó, sao đẹp quá, mình cứ đi trong sương hoài. Nào hay sương đã tắm vào đôi vai, ướt áo rồi, ướt là nào không biết, thấy chưa? Giật mình chiếc bóng đường dài nè, khi mình giật mình lại thì mình còn cái bóng thôi, mà mình trên đường rất là dài, không có một người chia sẻ mình đâu, chỉ có mình thôi. Thì sao? Khi mình tỉnh giác rồi thì sao? Bình minh nắng ấm bầu trời. Khi mình giật mình lại, mình tỉnh tức lại thì mình trời là ngày nắng ấm nè, nó làm khô áo mình đi, và cái bầu trời, cái tâm của mình nó buông xả chứ nó còn hết. Khi mình giật mình lại là hết, mà mình mê thì mình còn đi.
Bồ Tát sáng trăng sao giữa biển trời đêm, chẳng sóng cả gió to nào đâu dưới.